Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài. Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi được trở lại với quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang chia sẻ về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để hôn nhân Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc chúng tôi đã nói đến là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc và những kỷ niệm của đời sống độc thân để vợ chồng thật sự hiệp nhất. Nguyên tắc thứ ba, quyết tâm giúp nhau tránh khỏi cám dỗ tình dục. Nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện để hiểu nhau và tâm đầu ý hiệp với nhau. Và nguyên tắc thứ năm chúng tôi đang trình bày là ứng xử khôn ngoan khi có bất hòa hay bất đồng ý kiến, để vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Thưa quý vị, là con người yếu đuối, tội lỗi, bất toàn, chúng ta không thể nào tránh được những va chạm khi sống chung hay làm việc chung với người khác. Trong hôn nhân, vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ tất cả mọi điều trong đời sống mỗi ngày, nên càng dễ có nhiều cơ hội bất hòa, bất đồng ý kiến, làm buồn lòng nhau và gây tổn thương cho nhau. Mục sư Ed Young, tác giả quyển 10 giới răn cho hôn nhân, nói rằng: khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau, nếu chúng ta không quan tâm giải quyết ngay và không giải quyết đúng cách, sự căng thẳng giữa hai người sẽ gia tăng. Vợ chồng sẽ giận nhau nhiều hơn và sự ngăn cách giữa hai người sẽ càng rộng lớn hơn. Mục sư Young cho biết, khi có điều buồn phiền, tấm lòng hay tình cảm của chúng ta thường đi qua 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất là tấm lòng hay trái tim bị tổn thương. Có lẽ chúng ta ai cũng có kinh nghiệm khi tấm lòng của mình bị tổn thương. Đó là khi người phối ngẫu, có lẽ vô tình nhưng cũng có thể là cố ý, nói hay làm điều gì đó khiến cho ta bị chạm tự ái và khiến chúng ta buồn. Nếu là người bén nhạy, khi lỡ nói hay lỡ làm điều gì khiến vợ hay chồng buồn hay tổn thương, chúng ta sẽ biết ngay. Là vợ chồng sống chung với nhau, chúng ta biết ngay khi có chuyện không vui xảy ra hay khi người kia có điều phiền giận. Không ai là người có gia đình mà lại nói rằng: tôi chẳng bao giờ biết lúc nào chồng tôi buồn tôi hay lúc nào vợ tôi giận tôi. Chúng ta biết, chứ không thể không biết. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta cần bén nhạy để xin lỗi hay sửa đổi ngay, để sự buồn giận hay tổn thương đó không còn nữa. Nếu chúng ta bỏ qua, làm ngơ khi trái tim người bạn đời bị tổn thương, sẽ đưa đến giai đoạn thứ hai, nguy hiểm hơn. Đó là lúc tấm lòng lạnh lùng, dửng dưng. Điều này xảy ra khi người này biết người kia đang buồn, đang giận nên tìm cách đến gần để nói chuyện. Nhưng không phải nói chuyện để giải hòa hay xin lỗi, mà làm như không có chuyện gì, như là mọi việc vẫn bình thường. Lúc đó giữa vợ chồng có đối thoại, có nói chuyện với nhau, có thể người này hỏi người kia một câu rồi bỏ qua và nói lảng sang chuyện khác, và không đả động gì đến lý do người kia đang buồn. Vì thế, vấn đề không được giải quyết. Người đang buồn có thể nói không có chuyện gì hết, rồi hai vợ chồng nói lảng sang chuyện khác. Hai người đang có vấn đề, nhưng cả hai đều tránh, không muốn nói đến. Vì thế, người bị tổn thương, dù ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng trở nên lạnh và dửng dưng đối với người kia. Cũng có thể người đó thầm nghĩ, thôi mình chấp nhận chuyện này, buồn thì cũng ráng chịu vì có nói ra cũng vô ích. Và vì lý do đó, sự buồn giận căng thẳng sẽ đưa đến giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là lúc tấm lòng cứng cỏi. Đây là giai đoạn nguy hiểm. Vì buồn nhau mà không nói ra, không giải hòa, không tha thứ cho nhau, chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trong lòng chúng ta. Và lúc đó chúng ta cũng không thể cầu nguyện được. Kinh Thánh dạy như sau. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 30-32. Theo lời Kinh Thánh dạy, khi chúng ta có điều buồn giận, cay đắng với anh chị em mình, chúng ta sẽ làm buồn Đức Thánh Linh. Lúc đó chúng ta sẽ không thể cầu nguyện. Vì vậy chúng ta cần phải tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Ngoài ra lời Chúa cũng nhắc nhở các ông chồng rất rõ ràng về cách đối xử với vợ. Vì mối quan hệ vợ chồng sẽ ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của quý ông. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như sau. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 7. Thưa quý vị, khi mối quan hệ vợ chồng không được ngọt ngào, tốt đẹp, chúng ta sẽ không thể cầu nguyện. Cửa thiên đàng lúc đó như đóng lại. Chúa hầu như ở quá xa, Ngài không nghe lời chúng ta kêu cầu. Trong giai đoạn này, tấm lòng chúng ta không chỉ lạnh lùng, dửng dưng, không còn cảm xúc nữa, nhưng cũng trở thành cứng cỏi. Vợ chồng tiếp tục sống bên nhau mỗi ngày, vẫn làm trọn bổn phận của mình. Nhưng trong tâm trí chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi, không biết cuộc hôn nhân này có tiếp tục được không, hay là sẽ đi đến gãy đổ. Từ đó, nhiều nan đề khác giữa vợ chồng sẽ xảy đến. Nhưng tấm lòng người trong cuộc đã quá lạnh, quá cứng, nên không ai quan tâm đến nữa. Mỗi người chỉ lo phần trách nhiệm của mình cho qua ngày. Tình trạng này sẽ dẫn đến giai đoạn thứ tư, là giai đoạn nguy hiểm nhất. Giai đoạn thứ tư là lúc trái tim hay tấm lòng đã chết, không còn cảm xúc. Tác giả của sách này cho biết, phản nghĩa với yêu thương không phải là ghét, nhưng là không còn cảm xúc, không quan tâm đến nữa. Khi hai vợ chồng giận nhau, hoặc người này nói rằng họ không thích điều nào đó ở nơi người kia, có thể nói vợ chồng đó vẫn còn thương nhau và vẫn còn hy vọng cứu vãn tình yêu và hôn nhân của họ. Trái lại, khi hai vợ chồng nhìn nhau mà không còn có gì để nói, không còn chút tình cảm hay cảm xúc nào cho nhau, không còn quan tâm khi người kia buồn đau hay khổ tâm, lúc đó chúng ta có thể nói tình yêu giữa hai người đó đã chết và hôn nhân của họ không còn hy vọng cứu vãn được nữa. Đây là điều đáng buồn vô cùng. Và đáng buồn hơn nữa là lắm khi một cuộc hôn nhân đi đến giai đoạn vô hy vọng này một cách nhanh chóng vì những xung đột hay những bất đồng ý kiến không có gì là quan trọng, vì là những chuyện không đáng. Như vậy, chúng ta phải làm sao để xung đột giữa vợ chồng không tiêu hủy hôn nhân, nhưng trái lại khiến hôn nhân của chúng ta được bền vững hơn. Trước hết, khi vợ chồng có chuyện buồn giận nhau, chúng ta cần ngồi lại, xét xem tại sao mình buồn nhau hay giận nhau, và chuyện gì dễ đưa đến bất đồng ý kiến giữa hai người nhất. Dĩ nhiên chúng ta không thể ngồi lại nói chuyện khi cả hai người đang nổi giận, nhưng phải chờ khi cơn buồn giận đã dịu bớt, không khí đã hòa dịu, không còn quá căng thẳng. Chúng ta có thể nói với nhau như vậy: vợ chồng mình cần ngồi lại nói chuyện, làm sao để tránh những lúc giận nhau như thế này. Chúng ta cần kiểm điểm xem trường hợp nào hay thời điểm nào, những lúc nào là lúc mình dễ nổi giận với nhau. Chúng ta cần thành thật chia sẻ với nhau là vợ chồng mình thường bất đồng ý kiến về chuyện gì, và khi nói về chuyện gì thì hay đưa đến căng thẳng, và khi có sự căng thẳng giữa hai người thì mình nên làm gì. Có hai vợ chồng kia mỗi khi đi dự tiệc, đi thăm bạn bè hay đi mua sắm thường phiền giận nhau rất nhiều. Người vợ vì dễ bị mệt nên không thích đi đâu lâu và thường đòi về sớm. Người chồng thì ngược lại, phải đi một lúc thì anh mới thấy vui và thoải mái. Nhưng khi anh vừa thấy vui và thích thì vợ anh muốn đi về. Vì lý do đó, mỗi lần đi dự tiệc cưới hay đi chơi ở đâu, hai vợ chồng thường cãi nhau, giận nhau và bỏ về nửa chừng. Sau nhiều lần xảy ra chuyện không vui như thế, hai vợ chồng này ngồi lại, xét lại vấn đề, thì mới thấy rằng vì lý do sức khỏe, người vợ không thích đi xa hay đi quá khuya, quá lâu. Từ đó, mỗi khi phải đi nhóm họp xa hoặc đi dự tiệc cưới, người chồng nhắc vợ phải nghỉ ngơi trước khi đi và cũng đừng làm việc quá nhiều trong ngày hôm đó. Người chồng cũng thay đổi ý thích của mình là muốn đi nhiều, đi lâu. Trái lại, anh nói trước cho vợ biết là sẽ đi đến mấy giờ thì về. Nhờ bàn thảo và suy tính trước và xét lại ý thích và nhu cầu của mỗi người, hai vợ chồng này đã có thể đi chơi với nhau cách vui vẻ, thoải mái hơn trước. Người chồng không còn đòi về sớm làm cho chồng mất vui, và người chồng cũng hiểu và thông cảm nên không ép vợ đi nhiều và đi khuya như anh muốn. Thưa quý vị, nhiều khi xung đột và bất đồng ý kiến giữa vợ chồng xảy ra là vì những điều nhỏ nhặt, không đáng. Nhưng vì chúng ta không nghĩ đến người kia, không thật sự tìm hiểu những khác biệt của hai người trong sở thích và nhu cầu, và không quan tâm thay đổi, dung hòa để những khác biệt đó bớt đi. Nguyên tắc muôn đời chúng ta cần áp dụng để mối quan hệ vợ chồng cũng như những quan hệ khác giữa ta với người chung quanh được tốt đẹp là: đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4 bản hiệu đính. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài bất hòa giữa vợ chồng. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.